18i.net giới thiệu câu chuyện chơi bài khoe lồn. Bắc hít mạnh một hơi thật sâu, cảm giác mệt mỏi đến mức gần như là bải hoại hết cả chân tay chợt ập đến khiến cho Bắc chợt nhận ra là mình chưa có gì vào bụng từ trưa, giật mình giơ tay liếc nhanh qua chiếc đồng hồ. Bắc chợt nhận ra đã gần 10 giờ đêm rồi, công việc bận tối mặt mà những công việc này không thể nào giao cho một nhân viên hay một thư ký nào đó làm thay được. Tất cả đều là những việc quan trọng hàng đầu của công ty, liên quan đến chứng từ sổ sách và kế hoạch. Bao giờ cũng thế, cứ vào quãng thời gian mấy ngày đầu tháng là Bắc lại bận như vậy. Đủ mọi công việc, mọi kế hoạch làm ăn của cả công ty trong tháng lại dồn hết cho mình Bắc, khiến nhiều lúc ngay bản thân hắn cũng có cảm giác mình sắp chết ngập trong núi việc đến nơi. Chỉ có một điều, Bắc chưa bao giờ than thở hay phàn nàn với bất kỳ một ai. Ngay từ đầu Bắc đã coi những công việc này là trách nhiệm đương nhiên của mình đối với công ty của gia đình. Kể từ khi ông Long Ba Bắc quyết định rút lui khỏi thương trường nhường lại cho ba đứa con trai thay ông đảm đương tiếp việc lèo lái công ty, Bắc là đứa con út trong số ba người con của ông Long. Thường thì con út bao giờ cũng được cha mẹ cưng chiều nhiều hơn so với những người khác, Bắc cũng vậy. Tuy mẹ hắn mất sớm từ lúc hắn còn rất nhỏ, song ba hắn luôn ưu ái hắn hơn so với hai người anh trai. Không hẳn là vì hắn là đứa bé nhất, mà quả thực so với hai ông anh trai từ nhỏ đã ăn chơi lêu lổng. Kể thế gia đình thì Bắc lại trái ngược lại hoàn toàn, hắn học khá. Chưa bao giờ khiến cha phải lo phiền như hai anh và Bắc luôn được coi là niềm tự hào của bản thân ông Long cũng như của cả gia đình họ tộc. Việc làm ăn của công ty ba hắn tuy giao cho đứa con cả làm chức giám đốc, song thực chất mọi hoạt động của công ty đều phải qua tay của Bắc. Chỉ có một điều mà người ngoài ít ai biết. Bắc sống hơi khép mình, có lẽ từ lúc sinh ra ông trời đã cho hắn cái tính cách như vậy. Hắn tự thấy bản thân mình khó có thể hòa hợp sống thoải mái được trong chính gia đình mình. Trong thâm tâm Bắc luôn muốn mình có được một cuộc sống bình thường như những người khác, ngày đi làm công sở, hết giờ về nhà quây quần ấm cúng bên người thân. Mới 22 tuổi nhưng hắn đã đủ trưởng thành để hiểu tiền không thể mang lại cho con người quá nhiều hạnh phúc như người ta vẫn tưởng. Ít nhất là qua những gì tự hắn đã trải nghiệm từ thuở nhỏ tới nay, vươn cao hai cánh tay qua đầu cho khỏi mỏi, hắn quyết định tạm gác lại mọi việc về nhà nghỉ ngơi rồi mai đến sẽ làm tiếp. Đến người máy cũng cần phải nạp năng lượng chứ nói gì là con người bằng xương bằng thịt. Đáng lẽ ra như mọi hôm thì Bắc sẽ ngủ lại luôn ở công ty không về nhà, nhưng đêm nay thì hắn quả tình không thể chịu được hơn nữa, đằng nào cũng phải ra ngoài ăn tối. Tạt về nhà luôn rồi mai quay lại công ty sớm cũng được. Bắc cẩn thận cất những giấy tờ quan trọng của công ty vào ngăn kéo, khóa trái lại, kiểm tra cẩn thận rồi mới ra về. Hắn định bụng có lẽ sẽ ghé qua một tiệm ăn nhanh ăn cho qua bữa rồi mới về. Tối nay ba hắn đi họp với mấy ông lão cùng thời ăn nhậu một bữa, hai anh hắn thì họa hoàn lắm mới về nhà. Có lẽ bà giúp việc cho nhà hắn cũng chẳng nấu cơm hôm nay. Bắc hơi ngạc nhiên khi thấy xe ô tô của Quyết Anh hai gã đậu trong gara khi hắn đưa xa vào. Con mẹt màu đen bóng loáng của anh trai gã đậu bên trong như đang giễu cợt cái xe hắn đang đi. Khi hai cái xe đứng cạnh nhau quả là một sự tương phản lớn. Bắc đang đi cái xe cũ của ba hắn đi từ thời hắn còn là một cậu bé, có lẽ cái xe này gắn bó với gia đình hắn phải chục năm nay rồi, cũng vì thế mà bao lần hai ông anh chê bai, ba hắn cũng hỏi Bắc xem hắn có muốn đổi xe mới không thì Bắc đều từ chối. Cái xe chứng kiến từng bước trưởng thành của hắn, như đã là một người bạn với Bắc, làm sao hắn nỡ rời xa nó được. Phòng khách tối như mực không một bóng người làm Bắc hơi chột dạ, chả lẽ ba hắn lại cho bà giúp việc về phép mà hắn không biết, không hiểu anh hai của hắn đâu. Ở nhà mà sao lại để cho âm u tối như hũ nút vậy? Biệt thự của gia đình rộng đến mức nhà bác đã chuyển đến sống ở đây được gần 3 năm rồi mà bác vẫn chưa thể nào quen được hết các nơi trong nhà. Trừ phòng riêng của hắn, qua dãy hành lang, bác định ghé qua phòng anh hai để bàn qua về mấy việc của công ty, dù sao Quyết cũng là giám đốc. Bác thấy mấy việc quan trọng, nếu không nói qua với anh mình mà tự Quyết thì không tiện, đèn hành lang không bật, nhưng bác không mấy khó khăn đến được phòng của Quyết. Vì đó là căn phòng duy nhất còn sáng đèn, ánh sáng hắt từ cánh cửa khép hờ cũng đủ để giúp bác định hướng. Hai anh của hắn, cả ông Long ba hắn cũng đều không bao giờ đóng cửa phòng riêng. Chỉ bác có thói quen làm việc này, có lẽ bởi ở nhà chỉ có hắn là sống hơi khép mình so với mọi người. Bác lắc đầu ngao ngán. Ông anh gã bỏ bê hết thảy việc ở công ty để hắn một mình làm đến tối mịt vẫn chưa xong. Ông mới là giám đốc công ty chứ đâu phải bác. Hắn chỉ hơi băn khoăn không biết liệu có phải anh mình bị ốm hay mệt gì không. Nhưng rồi ngay lập tức hắn gạt cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Xưa nay đâu bao giờ thấy Quyết bị ốm. Đứng trước cửa phòng Bắc Định tự nhiên đẩy cửa, bước vào. Xưa nay anh em ruột thịt với nhau, mỗi lần Bắc gõ cửa phòng hai anh thì đều bị họ chế giễu là khách sáo thành thử lâu ngày. Với hai anh mình, Bắc cũng mất luôn thói quen gõ cửa trước khi vào, nhưng bỗng Bắc khựng lại vì nghe thấy những tiếng cười phát ra từ bên trong phòng, những tiếng cười của phụ nữ. Bàn tay hắn đã đặt lên tay nắm cửa định đẩy vào nhưng kịp dừng lại, Bắc giật mình rồi buông tay. Hình như không phải chỉ một mà hắn nghe thấy tiếng cười của hai phụ nữ khác nhau từ trong phòng anh mình, không phải vì tò mò mà có lẽ chỉ là theo bản năng bình thường. Bắc ghé mắt qua cánh cửa nhìn vào bên trong, cửa chỉ khép hờ, còn lại vẫn mở ra đến hơn 1/4. Vì thế rất dễ dàng để hắn quan sát được tất cả những gì đang xảy ra bên trong căn phòng của anh trai. Bắc gần như không thể tin vào mắt mình nữa. Không phải hai mà là ba người đàn bà đang ở trong phòng cùng với Quyết anh trai hắn. Thế là châm hết vốn để chơi tiếp với anh Quyết rồi đấy nhé. Ván sau mà thua nữa là mất đến cái đó đấy. Một người đàn bà cười ré lên trong khi một người khác đang đứng trên giường cởi cái quần lót ra khỏi người. Cô ta chỉ còn có cái mảnh vải nhỏ xíu đó nữa là thân thể không còn gì che đậy. Có lẽ cô ta đã cởi hết những thứ khác từ trước. Đến lúc Bắc nhìn vào thì đã thấy cô ta trần truồng hết trơn, vừa cởi quần slip ra khỏi người. Cô ả vừa uốn éo lắc lư một màn vũ sexy ngay trước mắt của anh trai gã và hai cô gái còn lại, tuột cái quần ra khỏi hai chân. Cô ta cầm lấy nó hất tung ngược về phía sau rồi ngồi xuống. Bắc đỏ bừng mặt khi chứng kiến hoạt cảnh này, nhất là khi ngồi xuống giường. Cô ả còn dang toạc hai chân ra chỉa cả cái chỗ kín ấy về phía Quyết vì chiếc giường được đặt ở giữa phòng. Đối diện với cửa, nên Bắc đang đứng ở một vị trí rất thuận lợi có thể nhìn thấy tất cả xảy ra bên trong. Vì gã đứng ở bên ngoài, tối thui mà bên tổng đèn đuốc lại sáng choang. Vì thế chỉ gã mới có thể biết bên trong đang làm gì, còn những người bên trong không thể biết Bắc đang đứng đó, nhất là khi họ đang mải mê làm những chuyện chẳng giống ai bên trong phòng. Bắc thấy ba cô gái ngồi sắp hàng ngang về một phía, đối diện với anh trai gã Quyết đang ngồi ở phía bên kia. Chẳng khó khăn gì Bắc cũng nhận ra trên người Quyết chẳng có lấy một mảnh vải. Anh gã đang trần truồng, khoe cả thân hình nung núc thịt với đám lông lá trên ngực và giữa hai chân. Trong ba cô gái thì chỉ có cô ban nãy vừa tụt quần lót ra là không có mảnh vải nào trên người. Còn hai cô kia, một cô Bắc thấy còn mặc khá đầy đủ, hình như chỉ mới cởi cái quần dài ra mà thôi. Cô còn lại thì mặc chiếc quần lót cùng cái nịt vú. Lúc nãy nhìn thấy cô gái tên Trâm thoát y Bác Thẩm khen cô nàng có đồ đạc trên người khá chuẩn, mông vú ngồn ngộn rất bắt mắt và gợi tình, nhưng bây giờ nhìn kỹ, có lẽ hai cô còn lại còn xinh hơn rất nhiều. Bác đoán ngay họ có lẽ là gái điếm, nhưng là gái cao cấp vì quần áo đều là loại đắt tiền, hơn nữa tóc tai cũng như cách trang điểm của mấy ả cũng nói ra điều đó. Đời nào anh trai gã lại mò tay vào mấy loại gái đứng đường hay gái loại hàng giạt, cả ba chắc đều phải là người mẫu, nhìn qua dáng người là đoán được ngay. Có lẽ ông anh quý hóa của gã biết đêm nay không có ai ở nhà, nếu không vì hơi mệt thì bác cũng ở lại công ty, thành thử rước mấy em gái điếm về nhà giở trò vui vẻ thế này đây. Dù sao ông anh cũng có thói trăng hoa từ xưa, bắc tặc lưỡi, có điều chỉ tháng nữa thôi là ổn lấy vợ, vậy mà vẫn chứng nào tật ấy. Không biết đến lúc lấy vợ rồi ổn có tu tỉnh được không hay lại vẫn suốt ngày gái gú kiểu này thì ai mà chịu thấu, bắc định bỏ đi về phòng gã. Mặc ông anh muốn làm gì thì làm nhưng lại bị giữ chân lại bởi bên trong gã lại thấy giọng nhao nhao lên của một cô gái. Này, anh đã trả tiền độ cho hai bọn em đâu mà chia bài. Ván vừa rồi anh chỉ thắng mỗi cái châm thôi, nó đã cởi quần cho anh xem lốn rồi còn anh lại quên chùn cho hai đứa bọn em, định quỵt hả? Cô ả vừa nói vừa nhoài người cấu mạnh vào người Quyết. Rồi còn thò tay suốt vuốt ve cái đàn ông của Quyết đang sưng đỏ lên vì nứng. Ả nhận hai tờ đô từ Quyết, giữ lại cho mình một tờ đưa cho cô bạn một tờ, vẻ mặt sung sướng thỏa mãn. Tội nghiệp cho thằng nhỏ quá, chờ lâu quá rồi phải không? Anh Quyết ván này cố thắng nhỏ châm để cho thằng nhỏ nó có bạn, nó chờ mãi mà không được đút vào cái lồn nào rồi đấy. Ván này anh Quyết mà thắng thì nhỏ châm tha hồ mà chịu khổ nhé. Có thấy nó gầm ghè sợ chưa? Đêm nay không hiểu ăn gì mà đen quá đi. May là vẫn còn át vía được em châm chứ không khéo phá sản mà vẫn chả sơ múi được mấy em cái gì mất. Quyết lào bảo vừa chia bài gã vừa cúi xuống tự mân mê con cặc của mình, như chừng muốn an ủi nó. Nãy giờ ngồi nhìn ba thân hình nọ nà trước mắt mà mãi vẫn chưa được xung trận. Bác ngao ngán nhìn cảnh ông anh mình chơi bài với ba cô ca ve, từ đầu hắn chỉ lờ mờ hiểu, đến bây giờ mới giành cái trò mà ổng đang chơi. Mấy người đó chắc là chơi 3K. Ông anh của bác đang làm host, mỗi ván ổng thắng thì các cô ca ve phải cởi một món trên người ra, còn nếu ổng thua thì phải chung tiền. Bác thầm đoán chắc là đến khi một cô hoàn toàn trần truồng mà thua tiếp thì có lẽ sẽ phải cho ông anh của bác làm chuyện kia, vậy là sắp có màn hay rồi đây. Một cô chẳng đã mất hết quần áo trên người rồi là gì? Ván kế tiếp, bác thấy ông anh mình đập bài xuống giường quá to, 10 nút sung sướng, còn cả ba cô kia thì úp bài xuống với vẻ chán nản ra mặt. Một cô cởi nhanh cái áo trên người, cô còn lại thì cởi cái quần slip ra, trên người cô ả chỉ còn cái nịt vú bé xíu không đủ sức nâng cái bầu vú to và trắng ngần. Nhưng mọi sự chú ý lúc này chỉ dồn về phía cô ả tên Trâm, bởi bây giờ cô nàng đâu còn gì để tụt ra nữa, người thua cuộc thì phải làm nhiệm vụ của mình đối với kẻ chiến thắng. Cô ả hơi ngồi nhổm người dậy, thỏ thẻ nào, anh thích em làm gì bây giờ đây, thích địch em luôn hay bắt em thổi kèn trước đây, mỗi lần làm trò gì cũng chỉ được 5 phút thôi rồi làm ván mới. Không được quá giờ đâu đấy nhé. Cô ả nheo mắt ưỡn người khoe cặp vú hơi nhỏ nhưng chắc nịch, nước da có màu hơi sẫm khiến cho hai núm vú màu đỏ hồng nhô cao của cô nàng càng trở nên kích động. Bú cặc cho anh đi. Quyết đứng lên nhoài người sung sướng về phía cô gái ra lệnh. Ọng ngay lập tức cái vật đang căng cứng hết cỡ vào cái miệng đã mở rộng của cô ca ve. Có lẽ nãy giờ hắn đã thèm muốn lắm, đến giờ mới được thỏa thích nên hùng hổ cầm lấy đầu cô gái mà chủ động ấn ra ấn vào, bắt phải ngậm chặt lấy cái của nợ ấy của mình. Bác thấy cô ả kia tuy bị như vậy, song vẫn bình thản vừa bú, lại vừa vòng hai tay ra sau ôm lấy hông của Quyết để giữ nhịp. Có lẽ cái nghề của cô nàng dã khiến cho ả chả lạ lẫm sợ xê gì cái trò này nữa. Bắc thở dài, hắn cảm nhận thấy sự kích thích cao độ của trò chơi hắn đang xem. Nhưng cũng ngao ngán bởi bây giờ hắn mới được tận mắt chứng kiến những màn ăn chơi của ông anh ruột thịt của mình. Bấy lâu nay, Bắc vẫn nghe tiếng hai ông anh của mình nổi tiếng về khoản trai gái ăn chơi, nhưng chị lắc tới mức này thì thật khó có thể chấp nhận nổi. Bắc lắc đầu chán nản bỏ về phòng của mình, cho dù thâm tâm cũng tò mò và kích động muốn ở lại xem nốt cái màn dâm ô này, không quên đóng chặt hoàn toàn cánh cửa phòng của Quyết. Bắc sợ nhỡ chẳng may ông Long bố hắn quay về mà vô tình trông thấy cảnh con trai mình đang chơi bài rồi quần dâm với ba cô gái điếm thì có lẽ ổng vỡ mạch máu mà chết bất đắc kỳ tử vì bệnh tim vốn đã. Có lâu nay, hắn bước thật nhanh về phòng mình, để lại sau lưng những tiếng cười khả ố của anh trai cùng ba cô gái điếm, hình như ván kế tiếp Quyết lại thắng. Vậy là lại có thêm nhiều trò mới hay ho dâm dật nữa sắp sửa diễn ra. Bắc biết điều đó, đọc tiếp.